Phong lưu võ Trạng Nguyên, chương 699, lời hứa cùng quân lệnh Trạng hai. Góc truyện audio.com, Lý Long Cơ bình tĩnh suy tư cau mày nói, chuyện do người làm, không thử nghiệm cùng cố gắng thì sẽ không có được ngày thành công. Tóm lại đây là một tư tưởng vĩ đại cùng mục tiêu khổng lồ. Hướng theo điều này cố gắng, dù không thể hoàn toàn thành công, cũng lấy được thu hoạch thật lớn. Kỳ thật ta cũng rõ ràng, hiện tại nghĩ tới điều này xác thực là có chút sớm. Ta từ Hà Bắc trở về tuy rằng bị thủ hạ khuyên can không nên đi U Châu nguy hiểm, nhưng cũng biết một ít sự tình. Hiện tại U Châu quân vừa bại trận, ngay Tiết Nột bị cách chức, sĩ khí hạ thấp vô cùng. Sau khi đại ca đi qua, chuyện cần làm đầu tiên chính là phải giải quyết vấn đề sĩ khí. Sau đó thì gây dựng lại Tả Uy vệ cùng Tả Kiêu vệ, còn gia tăng huấn luyện. Chuyện mấu chốt thứ nhất cùng điểm quyết định chính là thu phục Doanh Châu, đoạt lại quyền khống chế Đông Bắc của Đại Đường. Nói thật hiện tại ở bên kia Đại Đường đã lâm vào hoàn cảnh xấu, lúc này mà nói hoàn toàn định Bắc địch đích thật là có chút quá xa. Tần Tiêu mỉm cười lắc đầu, ta không cho là như vậy. Đây là một vấn đề về chiến lược, có tư tưởng chỉ đạo minh xác mới có thể dễ dụng binh. Chuyện quân sự vĩnh viễn đều phục vụ cho chính trị. Đem ra so sánh ý tứ của ngươi chỉ cần ta đánh lui Hề cùng Khiết Đan xây lại Doanh Châu, như vậy khi ta dụng binh liền phải hết sức giết chóc. Đem bọn hắn giết tới mức kinh hãi đảm chiến, giống như năm đó tại Sóc Phương một trận chiến phải giết 2-3 vạn người, cam đoan trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn không dám tái phạm, sau đó chúng ta tiếp tục chiếm cứ nơi hiểm yếu từ thủ địa bàn của mình. Nếu ngươi suy nghĩ muốn hoàn toàn bình ổn Bắc Hoạn, ta sử dụng binh không thể giết chóc lung tung, tuy rằng vẫn phải đánh bại kẻ địch trên chiến trường, nhưng trọng yếu hơn là đánh bại bọn hắn từ trong lòng, còn phải thu thập lòng người. Điều này cũng giống như năm xưa Gia Cát Lượng định Nam Châu, chú ý tâm lý chiến làm đầu. Lý Long Cơ liên tục gật đầu, trong ánh mắt rạng rỡ sinh huy. Cho nên ta nói lựa chọn một vị nguyên soái thích hợp mới là trọng yếu nhất. Nói thật trong quân sự ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy ta liền hiểu được, quân sự đích thật là phục vụ cho chính trị, vị hoàng đế như ta cùng ý nguyện của triều đình mới là mấu chốt chân chính quyết định tính chất của chiến tranh. Chuyện bên Đông Bắc giao cho ngươi ta mới thực sự yên tâm. Có lẽ Đại Đường vẫn còn người có thể mang binh đánh giặc không kém hơn ngươi, nhưng ánh mắt cùng kiến thức lại tuyệt đối không hơn được ngươi. Như vậy đi, dù sao ta đã giao cho ngươi quyền hạn tùy thời chém trước tâu sau, đại ca đi Đông Bắc có sự tình gì đều có thể tự mình giải quyết. Đại sự quan hệ tới quốc sách cùng chiến lược chính ngươi không thể nắm chắc thì có thể cấp tốc gửi tin báo cho ta. Chỉ cần là tấu chương của ngươi, cho dù nửa đêm canh ba ta cũng sẽ thức dậy phê duyệt lấy tốc độ nhanh nhất làm ra câu trả lời quyết không để cho ngươi chậm trễ việc quân cơ. Tốt, một lời đã định, trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, có vị hoàng đế làm hậu thuẫn kiên cố, lo gì không thể thành đại sự a hát. Nguyên soái cùng tướng quân càng lợi hại, nhưng nếu không có minh quân ủng hộ chỉ biến thành thất phu mà thôi. Chính trị cứng rắn, quyết đoán cùng trong sáng mới là mấu chốt giúp quân đội thắng lợi. Vẻ mặt Lý Long Cơ hiện ra nụ cười thật hài lòng, gật đầu nói. Nghĩ tới hai huynh đệ chúng ta đã quen biết 6-7 năm. Nhớ, góc truyện audio.com, ngày đó chúng ta tuổi trẻ khinh cuồng, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có cơ hội cùng nhau nắm giữ vận mệnh một vương triều. Đại ca thời gian như thoi đưa, đại trưởng phu kiến công lập nghiệp khi còn trẻ thôi. Hiện tại ta thật hận ngày tháng trôi qua quá nhanh, ước gì một ngày chém thành hai nửa mà sử dụng. Ha ha, ngươi càng cố gắng, đại đường càng thêm có hy vọng. Tần Tiêu cảm khái tự đáy lòng, hơn nữa mặc kệ làm chuyện gì, đều quý tại kiên trì. Ngươi là hoàng đế, nhưng vẫn có thất tình lục dục, cũng có lúc mệt mỏi cùng lơi lỏng. Cho nên ở bên cạnh ngươi có thần tử trung thành ngay thẳng mới càng thêm trọng yếu. Kỳ thật nếu như có thể làm được thân hiền thần, xa tiểu nhân, muốn làm một minh quân cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong triều không thiếu thần tử tài giỏi trung thực, rất nhiều chuyện ngươi có thể để cho bọn hắn phân ưu giúp ngươi, không cần phải mọi chuyện đều tự mình đi làm, như vậy sẽ khiến cho ngươi lâm vào việc bận rộn khôn cùng, sớm hay muộn có một ngày làm ngươi mệt mỏi. Cảm ơn lời khuyên bảo chân thành của ngươi, đại ca. Lý Long Cơ mỉm cười nói, kỳ thật trong mấy năm qua ta mỗi ngày đều học tập làm sao làm một hoàng đế tốt. Ta đăng cơ liền làm một chuyện, chính là khôi phục quan chép sử cùng gián quan thu thập ý kiến. Chính là vì giám sát gió hướng trong triều, khiến chính trị trở nên trong sáng cùng công khai, tránh khỏi tiểu nhân cùng quyền thần, lộng thần che đẩy. Ta không dám cam đoan ngày sau ta có mệt mỏi hay không, nhưng ta vẫn sẽ không lười biếng. Trùng hưng đại đường, chế tạo đại sự nghiệp bất thế, vĩnh viễn cũng sẽ là giấc mộng của ta. Ngươi vừa mới nói câu nói kia ta sẽ nhớ kỹ, quý tại kiên trì. Tần Tiêu vui mừng gật đầu mỉm cười, làm một nam nhân, khó được cơ hội triển khai khát vọng cả đời. có thể gặp được huynh đệ tốt như ngươi, một hoàng đế tốt cũng là Tần Tiêu này có phúc. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành một trong những hoàng đế tốt nhất trong lịch sử Trung Hoa. Chiến lược bên Đông Bắc sau khi ngươi quay về triều cần đi tìm Diêu Sùng, Quách Nguyên Chấn bọn hắn cùng nhau thương nghị tỉ mỉ tận lực tìm một kết quả thích hợp với tình hình trong nước nhất. Lần này ta đi qua bên kia sẽ quan sát thật kỹ, bắt tay giải quyết những vấn đề mà ngươi nói. Có một vị hoàng đế tốt cùng triều đình đoàn kết ủng hộ ta, tuy rằng không dám nói mình chắc chắn mã đáo thành công, nhưng ít ra vẫn có gan làm đến tốt nhất. Ngày nào Đông Bắc còn Tần Tiêu, sẽ không có người Bắc địch dám xâm nhập Trung Nguyên. Đây là lời hứa hẹn cùng quân lệnh trạng của một vị tướng soái. Lý Long Cơ cảm kích vui mừng cười. Cảm ơn, đại ca. Khi tiếng gà gáy đầu tiên truyền đến, Tần Tiêu đang thêm than vào bếp lò. Lý Long Cơ xoay xoay vùng cổ có chút đau nhức, đi ra cửa nhìn ra ngoài, không ngờ vẫn còn tối đen. Đầu mùa xuân ngày ngắn đêm dài, sau tiếng gà gáy hồi lâu trời mới hừng đông. Lý Long Cơ nhìn thấy Thạch Thu Giản vẫn đứng thẳng tắp bên ngoài như một cây tiêu thương, không khỏi có chút hổ thẹn lẫn xấu hổ. Chỉ lo nói chuyện phiếm cùng Tần Tiêu, càng tán gẫu càng xâm nhập, lại bỏ quên hắn đứng bên ngoài đông lạnh suốt một đêm. Hán tử giống như được làm bằng sắt thép kia, vẫn không hề lộ ra chút vẻ lơi lỏng hoặc là mệt mỏi. Lý Long Cơ vội vàng gọi hắn đi vào, tốt xấu cũng để cho hắn ngồi xuống bên cạnh bếp lò. Thạch Thu Giản là đội trưởng tuần vệ của Lý Long Cơ lần này, hiện tại xem như là nhân vật tâm phúc bên cạnh hoàng. Góc truyện audio.com, đế, cách chương.